Điều học thứ 8. 456. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi Jetavana, tu viện của ông Anatha Bindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm lục sư sau khi hẹn trước rồi cùng lên một chiếc thuyền với các tỳ khưu ni. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: giống y như chúng ta du ngoạn với vợ trên một chiếc thuyền, các sa môn thích tử này sau khi hẹn trước rồi du ngoạn với các tỳ khưu ni trên một chiếc thuyền y như thế. Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: vì sao các tỳ khưu nhóm lục sư sau khi hẹn trước rồi cùng lên một chiếc thuyền với các tỳ khưu ni? Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã hỏi các tỳ khưu nhóm lục sư rằng: này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi sau khi hẹn trước rồi cùng lên một chiếc thuyền với các tỳ khưu ni, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn: đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: này những kẻ rầu dại, vì sao các ngươi sau khi hẹn trước rồi cùng lên một chiếc thuyền với các tỳ khưu ni vậy? Này những kẻ rầu dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này những kẻ rầu dại, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách các tỳ khưu nhóm lục sư bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biến nhát, và bằng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi, đã bảo các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì 10 điều lợi ích, nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy: vị tỳ khưu nào sau khi hẹn trước rồi cùng với vị tỳ khưu ni lên chung một chiếc thuyền đi ngược dòng hoặc đi xuôi dòng thì phạm tội Pacitiya ưng đối trị. Và điều học này đã được Đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 457. Vào lúc bấy giờ, nhiều vị tỳ khưu và tỳ khưu ni đi đường xa từ thành Saketa đến thành Savatthi. Khoảng giữa đường có con sông cần phải vượt qua. Khi ấy, các tỳ khưu ni ấy đã nói với các tỳ khưu ấy điều này: chúng tôi sẽ vượt qua cùng với các ngài đại đức. Này các sư tỷ, không được phép hẹn trước rồi cùng lên một chiếc thuyền với vị tỳ khưu ni, hoặc là các cô hãy vượt qua trước, hoặc là chúng tôi sẽ vượt qua trước. Thưa các ngài đại đức là những người cao quý. Chính các ngài đại đức hãy vượt qua trước. Sau đó, các tỳ khưu ni ấy trong khi vượt qua sau đã bị bọn đạo tặc cướp giật, còn bị làm ô uế nữa. Sau đó, các tỳ khưu ni ấy đã đi đến thành Savatthi và đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu ni. Các tỳ khưu ni đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã thuyết pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, ta cho phép khi vượt ngang qua sông, sau khi hẹn trước, được lên chung một chiếc thuyền với vị tỳ khưu ni. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy. Vị tỳ khưu nào sau khi hẹn trước, rồi cùng với vị tỳ khưu ni lên chung một chiếc thuyền, đi ngược dòng hoặc đi xuôi dòng, thì phạm tội Pacitiya ưng đối trị, ngoại trừ vượt ngang qua sông. 458. Vị nào? Là bất cứ vị nào có mối quan hệ như vậy, có giai cấp như vậy, có tên như vậy, có họ như vậy, có giới hạnh như vậy, có trú xứ như vậy, có hành xứ như vậy, là vị trưởng lão trên 10 năm tỳ khưu, mới tu dưới 5 năm, hoặc trung niên trên 5 năm, vị ấy được gọi là vị nào? Tỳ khưu. Vị đi khất thực là tỳ khưu. Vị chấp nhận việc đi khất thực là tỳ khưu. Vị mặc y đã được cắt rời là tỳ khưu. Là tỳ khưu do sự thừa nhận. Là tỳ khưu do tự mình xác nhận. Là tỳ khưu khi được Đức Phật nói rằng: Này tỳ khưu, hãy đi đến Ehi Bhikkhu. Vị đã tu lên bậc trên bằng tam quy là tỳ khưu. Vị hiền thiện là tỳ khưu. Vị có thực chất là tỳ khưu. Vị thánh hữu học là tỳ khưu. Vị thánh vô học là tỳ khưu. Vị đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì là tỳ khưu. Ở đây, vị tỳ khưu đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì. Vị này là vị tỳ khưu được đề cập trong ý nghĩa này. Tỳ khưu ni nghĩa là người nữ đã được tu lên bậc trên ở cả hai hội chúng. Giới cùng chung. Sau khi hẹn trước, vị hẹn trước rằng: Này sư tỷ, chúng ta hãy lên thuyền. Thưa ngài, chúng ta hãy lên thuyền. Thưa ngài, chúng ta hãy lên thuyền. Này sư tỷ, chúng ta hãy lên thuyền. Hôm nay, hoặc hôm qua, hoặc ngày mai, chúng ta hãy lên thuyền, thì phạm tội Dukkata, tác ác. Khi vị tỳ khưu ni đã lên thuyền, vị tỳ khưu lên thuyền, thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Khi vị tỳ khưu đã lên thuyền, vị tỳ khưu ni lên thuyền, thì phạm tội Pacitiya, hoặc cả hai cùng lên thuyền, thì phạm tội Pacitiya. Đi ngược dòng. Đi lên phía trên. Đi xuôi dòng. Đi xuống phía dưới. Ngoại trừ vượt ngang qua sông. Trừ ra sự vượt ngang qua sông. Ở ngôi làng trong khoảng cách đi được của con gà trống, thì phạm tội Pacitiya ưng đối trị theo mỗi một khoảng giữa của các ngôi làng. Không phải trong làng, ở trong rừng, thì phạm tội Pacitiya ưng đối trị theo từng khoảng cách nửa yojana. 459. Khi đã hẹn trước, nhận biết là đã hẹn trước, vị lên chung một chiếc thuyền đi ngược dòng hoặc đi xuôi dòng, thì phạm tội Pacitiya ưng đối trị, ngoại trừ vượt ngang qua sông. Khi đã hẹn trước, có sự hoài nghi, vị lên chung một chiếc thuyền đi ngược dòng hoặc đi xuôi dòng, thì phạm tội Pacitiya ưng đối trị, ngoại trừ vượt ngang qua sông. Khi đã hẹn trước, lầm tưởng là không hẹn trước, vị lên chung một chiếc thuyền đi ngược dòng hoặc đi xuôi dòng, thì phạm tội Pacitiya ưng đối trị, ngoại trừ vượt ngang qua sông. Vị tỳ khưu hẹn trước, còn vị tỳ khưu ni không hẹn trước, thì phạm tội Dukkata, tác ác. Khi không hẹn trước, lầm tưởng là đã hẹn trước, phạm tội Dukkata, tác ác. Khi không hẹn trước, có sự hoài nghi, phạm tội Dukkata, tác ác. Khi không hẹn trước, nhận biết là không hẹn trước, thì vô tội. 460. Khi vượt ngang qua sông, các vị không hẹn trước, rồi lên thuyền. Vị tỳ khưu ni hẹn trước, còn vị tỳ khưu không hẹn trước. Các vị lên thuyền, ngoài giờ hẹn trước. Trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. Dứt điều học thứ 8. Điều học thứ 9. 461. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Rajagaha, Veluvana, nơi nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, Tỳ Khưu Ni Thulananda là vị thường tới lui với gia đình nọ và là vị nhận vật thực thường kỳ. Và các tỳ khưu trưởng lão đã được gia chủ ấy thỉnh mời. Khi ấy, vào buổi sáng, Tỳ Khưu Ni Thulananda đã mặc y, cầm y bát đi đến gia đình ấy. Sau khi đến, đã nói với gia chủ ấy điều này. Này gia chủ, việc gì mà nhiều vật thực loại cứng, loại mềm này được chuẩn bị vậy? Thưa ni sư, tôi đã thỉnh mời các vị trưởng lão. Này gia chủ, các trưởng lão của ngươi là những vị nào vậy? Ngài Sariputta, Ngài Maha Moggallana, Ngài Maha Kachana, Ngài Maha Kothita, Ngài Maha Kapina, Ngài Maha Chunda, Ngài Anuruddha, Ngài Revata, Ngài Upali, Ngài Ananda, Ngài Rahula. Này gia chủ, việc gì khiến ngươi lại thỉnh mời những tép riêu trong khi các khổng long đang còn tồn tại? Thưa ni sư, những vị nào là các khổng long của cô vậy? Ngài Devadatta, Ngài Kokalika, Ngài Katamura Katisaku, con trai của Khanda Devi, Ngài Samuda Dato. Lời nói này của Tỳ Khưu Ni Thulananda đã bị gián đoạn nửa chừng và các tỳ khưu trưởng lão đã đi vào. Này gia chủ, có đúng là các khổng long đã được ngươi thỉnh mời không? Này ni sư, ngay mới đây cô đã gọi các ngài đại đức là những tép riêu, bây giờ là các khổng long, rồi đã kéo ra khỏi nhà và chấm dứt phần bữa ăn thường kỳ. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: Vì sao Devadatta, dầu biết vật thực được tỳ khưu ni môi giới cho, vẫn thọ thực? Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi Đại Đức Devadatta rằng: Này Devadatta, nghe nói ngươi biết vật thực được tỳ khưu ni môi giới cho, vẫn thọ thực, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi biết vật thực được tỳ khưu ni môi giới cho, vẫn thọ thực vậy? Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này kẻ rồ dại, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách Devadatta bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biến nhát, và bằng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi, đã bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì 10 điều lợi ích, nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy. Vị tỳ khưu nào biết thức ăn được tỳ khưu ni môi giới cho, vẫn thọ thực, thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Và điều học này đã được Đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 462. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ xuất gia ở thành Rajagaha đã đi đến gia đình thân quyến. Dân chúng nói rằng, lâu lắm Ngài Đại Đức mới đến, rồi đã làm bữa ăn thịnh soạn. Có vị tỳ khưu ni thường lui tới với gia đình ấy, đã nói với những người ấy điều này. Này các đạo hữu, hãy dâng bữa ăn đến Ngài Đại Đức. Khi ấy, vị tỳ khưu ấy nghĩ rằng, Đức Thế Tôn đã cấm đoán thọ thực khi biết thức ăn được tỳ khưu ni môi giới cho, trong khi ngần ngại đã không thọ nhận và không thể đi khất thực, nên bữa ăn đành phải nhịn. Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã đi đến tu viện và kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã thuyết pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, khi có sự chuẩn bị trước bởi gia chủ, ta cho phép thọ thực, dầu biết thức ăn được tỳ khưu ni môi giới cho. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy. Vị tỳ khưu nào biết thức ăn được tỳ khưu ni môi giới cho, vẫn thọ thực, thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị, ngoại trừ có sự chuẩn bị trước bởi gia chủ. 463. Vị nào? Là bất cứ vị nào có mối quan hệ như vậy, có giai cấp như vậy, có tên như vậy, có họ như vậy, có giới hạnh như vậy, có trú xứ như vậy, có hành xứ như vậy, là vị trưởng lão trên 10 năm tỳ khưu, mới tu dưới 5 năm, hoặc trung niên trên 5 năm, vị ấy được gọi là vị nào? Tỳ khưu. Vị đi khất thực là tỳ khưu. Vị chấp nhận việc đi khất thực là tỳ khưu. Vị mặc y đã được cắt rời là tỳ khưu. Là tỳ khưu do sự thừa nhận. Là tỳ khưu do tự mình xác nhận. Là tỳ khưu khi được Đức Phật nói rằng: Này tỳ khưu, hãy đi đến Ehi Bhikkhu. Vị đã tu lên bậc trên bằng tam quy là tỳ khưu. Vị hiền thiện là tỳ khưu. Vị có thực chất là tỳ khưu. Vị thánh hữu học là tỳ khưu. Vị thánh vô học là tỳ khưu. Vị đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì là tỳ khưu. Ở đây, vị tỳ khưu đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì. Vị này là vị tỳ khưu được đề cập trong ý nghĩa này. Biết nghĩa là tự mình biết, hoặc các người khác thông báo cho vị ấy, hoặc vị ni ấy thông báo. Tỳ khưu ni nghĩa là người nữ đã tu lên bậc trên ở cả hai hội chúng. Môi giới cho nghĩa là đối với những người trước đây không có ý định dâng cúng, không có ý định tiếp đãi, vị ni ấy môi giới rằng: Ngài là vị trì tụng, Ngài là vị nghe nhiều, Ngài là vị trì kinh, Ngài là vị thông luật, Ngài là vị pháp sư, hãy dâng cúng đến Ngài, hãy phục vụ Ngài. Thức ăn, nghĩa là loại vật thực nào đó thuộc về năm loại vật thực. Ngoại trừ có sự chuẩn bị trước bởi gia chủ, trừ ra có sự chuẩn bị trước bởi gia chủ. Có sự chuẩn bị trước bởi gia chủ, nghĩa là các thân quyến, hoặc những người đã nói lời thỉnh cầu, hoặc đã được chuẩn bị thường kỳ. Ngoại trừ có sự chuẩn bị trước bởi gia chủ, vị nghĩ rằng ta sẽ ăn, rồi thọ lãnh thì phạm tội Dukkata, tác ác. Mỗi một lần nuốt xuống thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. 464. Khi được môi giới cho, nhận biết đã được môi giới cho, vị thọ thực thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị, ngoại trừ có sự chuẩn bị trước bởi gia chủ. Khi được môi giới cho, có sự hoài nghi, vị thọ thực thì phạm tội dukkhata, tác ác, ngoại trừ có sự chuẩn bị trước bởi gia chủ. Khi được môi giới cho, lầm tưởng là không được môi giới cho, vị thọ thực thì vô tội, ngoại trừ có sự chuẩn bị trước bởi gia chủ. Được vị ni tu lên bậc trên từ một hội chúng môi giới cho, vị thọ thực thì phạm tội dukkhata, tác ác, ngoại trừ có sự chuẩn bị trước bởi gia chủ. Khi không được môi giới cho, lầm tưởng là đã được môi giới cho, phạm tội dukkhata, tác ác. Khi không được môi giới cho, có sự hoài nghi, phạm tội dukkhata, tác ác. Khi không được môi giới cho, nhận biết là không được môi giới cho, thì vô tội. 465. Khi có sự chuẩn bị trước bởi gia chủ, cô ni tu tập sự môi giới cho, vị sa di ni môi giới cho, tất cả các thức khác, trừ ra 5 loại vật thực, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên, thì vô tội. Dứt điều học thứ 9. Điều học thứ 10. 466. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi, Chetavana, tu viện của ông Anatha Bindika. Vào lúc bấy giờ, người vợ cũ của Đại Đức Udaji đã xuất gia nơi các tỳ khưu ni. Tỳ khưu ni ấy thường xuyên đi đến gặp Đại Đức Udaji. Đại Đức Udaji cũng thường xuyên đi đến gặp tỳ khưu ni ấy. Vào lúc bấy giờ, Đại Đức Udaji đã cùng với tỳ khưu ni ấy, một nam một nữ, ngồi ở nơi kín đáo. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn, phi phán, chê bai rằng: vì sao Đại Đức Udaji lại cùng với tỳ khưu ni, một nam một nữ, ngồi ở nơi kín đáo? Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi Đại Đức Udaji rằng: này Udaji, nghe nói ngươi cùng với tỳ khưu ni, một nam một nữ, ngồi ở nơi kín đáo, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: này kẻ rồ dại, vì sao ngươi lại cùng với tỳ khưu ni, một nam một nữ, ngồi ở nơi kín đáo vậy? Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này kẻ rồ dại, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách Đại Đức Udaji bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biến nhát, và bằng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi, đã bảo các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì 10 điều lợi ích, nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy: vị tỳ khưu nào cùng với tỳ khưu ni, một nam một nữ, ngồi ở nơi kín đáo thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. 467. Vị nào là bất cứ vị nào có mối quan hệ như vậy, có giai cấp như vậy, có tên như vậy, có họ như vậy, có giới hạnh như vậy, có trú xứ như vậy, có hành xứ như vậy, là vị trưởng lão trên 10 năm tỳ khưu, mới tu dưới 5 năm, hoặc trung niên trên 5 năm, vị ấy được gọi là vị nào? Tỳ khưu. Vị đi khất thực là tỳ khưu. Vị chấp nhận việc đi khất thực là tỳ khưu. Vị mặc y đã được cắt rời là tỳ khưu. Là tỳ khưu do sự thừa nhận. Là tỳ khưu do tự mình xác nhận. Là tỳ khưu khi được Đức Phật nói rằng: Này tỳ khưu, hãy đi đến Ehi Bhikkhu. Vị đã tu lên bậc trên bằng tam quy là tỳ khưu. Vị hiền thiện là tỳ khưu. Vị có thực chất là tỳ khưu. Vị thánh hữu học là tỳ khưu. Vị thánh vô học là tỳ khưu. Vị đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì là tỳ khưu. Ở đây, vị tỳ khưu đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì. Vị này là vị tỳ khưu được đề cập trong ý nghĩa này. Tỳ khưu ni nghĩa là người nữ đã tu lên bậc trên ở cả hai hội chúng. Giới cùng chung. Một nam một nữ, chỉ có vị tỳ khưu và vị tỳ khưu ni. Kín đáo, nghĩa là kín đáo đối với mắt, kín đáo đối với tai. Kín đáo đối với mắt, nghĩa là không thể nhìn thấy trong khi bị che mắt lại, trong khi nhướng mày, trong khi ngẩng đầu lên. Kín đáo đối với tai, nghĩa là không thể nghe lời nói với giọng bình thường. Ngồi, khi vị tỳ khưu ni đang ngồi, vị tỳ khưu ngồi gần hoặc nằm gần thì phạm tội Pacitiya ưng đối trị. Trong khi vị tỳ khưu đang ngồi, vị tỳ khưu ni ngồi gần hoặc nằm gần thì phạm tội Pacitiya ưng đối trị. Hoặc cả hai đang ngồi, hoặc cả hai đang nằm thì phạm tội Pacitiya ưng đối trị. 468. Chỗ kín đáo, nhận biết là chỗ kín đáo, vị ngồi xuống một nam một nữ thì phạm tội Pacitiya ưng đối trị. Chỗ kín đáo có sự hoài nghi, vị ngồi xuống một nam một nữ thì phạm tội Pacitiya ưng đối trị. Chỗ kín đáo lầm tưởng là chỗ không kín đáo, vị ngồi xuống một nam một nữ thì phạm tội Pacitiya ưng đối trị. Chỗ không kín đáo lầm tưởng là chỗ kín đáo, phạm tội Dukkata tác ác. Chỗ không kín đáo có sự hoài nghi, phạm tội Dukkata tác ác. Chỗ không kín đáo nhận biết là chỗ không kín đáo thì vô tội. 469. Có bất cứ người nam nào có trí suy xét là người thứ nhì, vị đứng không ngồi, không mong mỏi chỗ kín đáo, đang bận tâm chuyện khác rồi ngồi xuống, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. Dứt điều học thứ 10. Phần giáo giới là phần thứ 3. Tóm lược phần này. Chưa chỉ định, trời lặng, ni diện, vì tài vật, cho y, vị may y, hẹn hò đi đường xa, chung thuyền, vị thọ thực, vật thực, ni môi giới, một nam và một nữ, các điều ấy là 10.